Gặp gỡ Chúa ở bên trong. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì mình có để được một điều này, là có một người phụ nữ đợi chờ tôi bên mâm cơm mỗi khi chiều xuống. Thưa anh chị em, nhà văn Turgenev của Nga đã tâm sự như thế. Và tôi suy nghĩ về cái tâm sự của ông ta. Turgenev sẵn sàng đánh đổi mọi sự để chỉ được có một điều thôi, là có một phụ nữ đợi chờ mình bên mâm cơm mỗi khi chiều xuống. Như vậy thì ông đánh đổi để ước mong cái gì? Có phải chăng là ông ước mong có một mâm cơm thịnh soạn mỗi khi chiều về sau một ngày làm việc vất vả? Nếu như thế thì có lẽ ông ta nên đi ra khách sạn ăn ngon hơn nhiều. Và nhà văn có khả năng làm cái chuyện đó. Có phải chăng là ông ước mong có một mái nhà để khi làm việc thì có trở về đó ăn cơm thay vì phải là ăn cơm ngoài quán chăng? Thì dễ thôi, bỏ tiền ra mua một ngôi nhà thì cũng được. Và nhà văn chắc là có dư khả năng làm chuyện đó khi ông ta đạt tới thành công. Hay là phải chăng ông ta ước mong có một người đàn bà trong căn nhà của mình? Thì tôi nghĩ lại càng dễ nữa. Thì cứ việc bỏ ra mấy trăm ngàn đi thuê bà bếp, thế là mỗi ngày có bữa cơm ngon lành. Nhưng mà chắc tất cả anh chị em và tôi đều đồng ý rằng đó không phải là điều Turgenev ước mong. Cái điều ông ước mong khi diễn tả như vậy có nghĩa là ước mong có một tình yêu biết đợi chờ. Có một tình yêu biết đợi chờ ông mỗi khi chiều xuống bên mâm cơm. Và chính cái tình yêu đó nó biến đổi tất cả. Chính tình yêu đó nó làm cho ngôi nhà của ông trở thành ấm cúng hơn. Nó làm cho mâm cơm của ông trở thành ngon miệng hơn. Chính tình yêu ấy nó kiến tạo hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống cho ông. Thế bây giờ tôi giả sử. Giả sử như là người đàn bà mà ông mong ước ấy một ngày nào đó ông đã lấy làm vợ. Thế nhưng mà người vợ đấy sau một thời gian thì bắt đầu ngoại tình. Căn nhà vẫn còn. Mâm cơm vẫn có, không chừng là thịnh soạn hơn ngày trước nữa. Sự đợi chờ của một người đàn bà vẫn có. Có khi còn đon đả hơn trước. Thế nhưng thưa anh chị em, có phải mọi sự đã mất hết rồi không? Mọi sự đã mất hết bởi vì tình yêu nơi người phụ nữ đó không còn nữa. Và tất cả những hành động bên ngoài nó chỉ là những hành động theo thói quen. Hoặc là tệ hơn nữa, nó trở thành những hành động mang tính phản bội. Làm bên ngoài cho đẹp để che giấu cái mầm mống phản bội trong chính tâm hồn của mình. Con người ta thiệt là phức tạp. Con người ta hơn tất cả mọi sinh vật khác, bởi vì ở nơi con người thì không chỉ có những cái bên ngoài, những hành động ở bên ngoài, mà nơi con người còn có cái bên trong, cái cõi ở bên trong. Cái cõi bên trong của con người là một cõi vô cùng vĩ đại, bởi vì anh chị em thấy đấy, mỗi tâm hồn một con người thật bé nhỏ, xét về mặt không gian và cả thời gian. Thế nhưng mà cái tâm hồn bé nhỏ ấy nó có thể ôm lấy cả thế giới này. Cái cõi bên trong của mỗi con người thật là màu nhiệm, bởi vì cõi bên trong ấy cũng chính là nơi cư ngụ của Thiên Chúa. Thánh Augustino đã từng thốt lên: lạy Chúa, Chúa ở trong con còn sâu hơn chính con. Và không phải chỉ có Augustino thốt lên như vậy, mà cả các hiền nhân ấn giáo cũng thốt lên như thế. Cái cõi bên trong chúng ta là cõi của Thiên Chúa, thật là màu nhiệm. Chính vì thế mà cái cõi bên trong của con người nó có thể làm cho con người trở thành vĩ đại, và nó có thể làm cho những công việc rất tầm thường của con người trở thành vô cùng lớn lao. Giống như Teresa Hài Đồng Giê-xu, một tâm hồn bé nhỏ trong một tu viện, bốn bức tường đóng kín. Ấy thế mà, cái tâm hồn ấy đã làm cho những công việc nho nhỏ của bà trở thành những công việc lớn lao mà âm hưởng đến biết bao nhiêu tâm hồn. Thế nhưng cũng chính cái cõi bên trong ấy, nó lại có thể làm cho con người ta xuống dốc và xin lỗi có thể tệ hơn cả loài vật. Bởi vì con vật thì nó chỉ phản ứng theo bản năng, nó tức giận thì nó lộ ra, còn con người thì không. Con người không chỉ phản ứng theo bản năng, mà con người còn có những tính toán. Và vì thế, ẩn sau những cử chỉ yêu thương lại có thể là những toan tính giết người. Ẩn sau cái nụ hôn của Judas lại là cái cử chỉ để giao nộp thầy mình cho quân thủ. Con người có thể tệ hơn con vật. Thưa anh chị em, ở trong mối quan hệ với Thiên Chúa cũng vậy thôi. Tất cả những hành động bên ngoài trong đời sống tôn giáo, chẳng hạn như là hành động thờ phượng, tất cả những cử hành bí tích, hay là cuộc sống luân lý, những giới răn này, giới răn khác mà anh chị em và tôi phải giữ, nói cho nó đúng ra, tất cả những hành động ấy, nó chỉ là lời diễn tả ra bên ngoài cái nó vốn có ở trong tâm hồn chúng ta. Nó chỉ là hành động diễn tả ra bên ngoài cái tấm lòng yêu thương mà chúng ta dành cho Thiên Chúa. Nhiều khi mình quên cái đó. Khi có dịp dạy giáo lý cho các bạn dự tòng đến cái phần thập giới, 10 điều răn Đức Chúa Trời, hay là nói chung phần luân lý, bao giờ tôi cũng nhấn mạnh với các bạn cái chuyện đó. Phải đặt thập giới vào trong cái khung cảnh lịch sử của nó để thấy được rằng khi dân Israel được Thiên Chúa giải thoát ra khỏi Ai Cập rồi, họ bắt đầu cái hành trình ở trong sa mạc, và khi đến chân núi Sinai thì họ ký kết một giao ước yêu thương với Thiên Chúa. Và từ cái giao ước yêu thương ấy, nó xuất hiện những điều khoản của giao ước mà ngày hôm nay chúng ta gọi là 10 điều răn Đức Chúa Trời. Sẽ không có 10 điều răn Đức Chúa Trời nếu không có cái giao ước yêu thương. Và sẽ rất là vô lý khi bắt một người phải tuân giữ 10 điều răn Đức Chúa Trời khi người ta chưa từng ký kết cái giao ước yêu thương. Cũng giống như là tôi không thể đi ra ngoài đường gặp bất cứ một người thanh niên nam nữ nào là tôi kéo hai người lại với nhau và tôi bắt họ là phải chung thủy với nhau cho đến trọn đời, nếu không thì xuống hỏa ngục. Cái chuyện đó là phi lý. Nhưng mà khi hai người thanh niên nam nữ họ tự nguyện bởi tình yêu tiến vào nhà thờ để ký kết một giao ước hôn nhân với nhau, thì một cách rất tự nhiên, cái đòi hỏi chung tín và chung thủy nó được thể hiện ra bên ngoài. Ấy thế mà nhiều khi chúng ta quên. Và chính vì quên như thế cho nên mình luôn luôn thấy những lề luật luân lý và phượng tự ở trong giáo hội nó chỉ là hành động ở bên ngoài, chứ nó không phải là cái diễn tả tấm lòng bên trong của chúng ta. Hay là tệ hơn nữa, mình lấy những cái hành động tôn giáo ở bên ngoài để che giấu một tấm lòng phản bội. Cái sự giả hình nó phát xuất từ đó. Cho nên Chúa Giêsu nói, anh đọc kinh cho nhiều để làm gì? Tưởng là để tôn thờ Thiên Chúa, hóa ra là để nuốt tài sản các bà quá. Anh cầu nguyện ở giữa đường nhiều lần để làm gì? Tưởng để cho mọi người người ta tôn vinh Thiên Chúa, hóa ra để cho người ta khen. Là người ta có thể dùng những cái hành động tôn giáo ở bên ngoài để che lấp cái tấm lòng bên trong, cái tấm lòng bội phản, cái tấm lòng đi ngược với Thiên Chúa. Cho nên những gì ở trong quan hệ con người với con người, nó cũng có thể tái diễn trong quan hệ của con người với Thiên Chúa. Như vậy thì thưa anh chị em, nếu có một cái gì cần thanh tẩy, đó chính là cõi bên trong của chúng ta. Cái cõi bên trong của chúng ta cần thanh tẩy. Và sự thanh tẩy này nó sẽ bắt đầu, theo tôi nghĩ, từ một cái nhìn nội quy. Có nghĩa là một cái nhìn về phía bên trong. Một cái nhìn về phía bên trong của mình để khám phá ra sự thật về chính mình. Để khám phá ra cái động lực sâu xa trong những hành động của mình. Khoa tâm lý chiều sâu ngày hôm nay giúp cho chúng ta hiểu điều đó rất rõ. Ở nơi con người không chỉ có những sinh hoạt trên bình diện ý thức, mà ngoài ra còn có cái sinh hoạt thuộc tiềm thức và sâu hơn nữa của tầng vô thức. Thế cho nên có những hành động và những sinh hoạt mà trên bình diện ý thức mình lý luận thiệt là hay. Nhưng mà trong bình diện tiềm thức và vô thức thì cái động lực thúc đẩy nó khác, có khi rất xấu. Tuần vừa rồi tôi được mời đi thuyết trình cho hội nghị của dòng Mến Thánh Giá Việt Nam về cái tương quan giữa gia đình và ơn gọi. Thì tôi có nói với các nữ tu rằng nếu chúng ta làm một cái thống kê so sánh giữa các giáo hội Âu Mỹ và giáo hội Việt Nam về vấn đề ơn gọi thì mình phải mừng lắm. Mừng là bởi vì ở bên Âu Mỹ bây giờ thì chẳng có mấy thanh niên nam nữ người ta thèm đi tu hết. Mà đang khi đó ở Việt Nam mình thì ơn gọi thánh hiến nở rộ như là hoa nở. Nhiều lắm. Chỉ có điều là nhà nước không cho mở nhà dòng thế, chứ còn thì họ sẵn sàng tu chui. So sánh như thế thì phải vui mừng lắm. Nhưng thưa anh chị em, chưa chắc đâu. Chưa chắc ở cái chỗ này này, là mình phải khám phá lại cái động lực thúc đẩy một người trẻ bước vào đời sống linh mục tu sĩ là cái động lực nào. Một giám mục của Philippines, của giáo hội rất gần với Việt Nam chúng ta, ngài có nhận xét như thế này. Ở tại Philippines cho đến ngày hôm nay, làm linh mục và tu sĩ vẫn là một trong những con đường nhanh nhất để tiến thân trong xã hội. Ở Việt Nam tôi nghĩ cũng vậy thôi. Cho dẫu có những hoàn cảnh khó khăn về tôn giáo, anh chị em giáo dân vẫn luôn luôn dành cho linh mục và tu sĩ một sự quý mến đặc biệt và một vị trí cao trong xã hội. Và chính vì thế, phải đi tìm lại cái động lực thúc đẩy một người trẻ dấn thân vào đời linh mục tu sĩ có thực sự là để gắn bó với Chúa Kitô, là để phục vụ, nhất là những người nghèo khổ, và để trở thành sứ giả của tin mừng không? Hay là âm thầm rất sâu xa cái động lực ở bên trong là để có dịp học cho thật giỏi, học cho thật cao, là để có dịp đạt đến một cái bậc thang nào đó trong xã hội? Đừng có mừng rỡ nhanh quá, phải khám phá lại cái động lực. Ấy thành thử ra, khi chúng ta có một cái nhìn nội quy, nghĩa là một cái nhìn về phía bên trong, để khám phá con người thật của mình, và khám phá cái động lực sâu xa nó thúc đẩy mình, tại làm sao tôi làm công việc thờ phượng, tại làm sao tôi tuân giữ các giới răn, có thực sự là cái lòng yêu mến và niềm tin với Thiên Chúa. Một cái nhìn nội quy như vậy, một cái nhìn về phía bên trong như vậy, nó đòi hỏi chúng ta phải can đảm ghê gớm. Phải can đảm để dám nhìn nhận cái sự thật về mình. Anh chị em có kinh nghiệm này không? Nhiều khi chúng ta nhìn về chính mình, chúng ta khám phá ra một sự thật xấu xa và mình không muốn nhìn nhận nó. Mình không muốn nhìn nhận nó, mình luôn luôn muốn mang một cái mặt nạ là từ trước đến nay tôi vốn tốt. Cho nên phải can đảm lắm. Và phải can đảm hơn nữa để khi mà mình nhìn nhận cái sự thật ấy, mình dám sống theo sự thật. Nhìn đã vậy, nhưng mà sống thì khó hơn nhiều. Ông Trần Bạch Đằng ở đất nước này đã từng có cái nhận xét. Có nhiều cán bộ lãnh đạo cấp lớn không muốn thay đổi tư duy. Lý do là vì Lý do là bởi vì họ không muốn đổi cái ghế ngồi của họ. Nhiều khi chúng ta thấy là cần phải thay đổi, nhưng mà trong thực tế thì mình không dám sống với sự thay đổi đó bởi vì mình sợ mất. Thánh Agostino đã có cái kinh nghiệm rất đau đớn như vậy. Ngài cảm thấy là Ngài phải ra khỏi cái cuộc sống tội lỗi mà Ngài đang có. Nhưng mà đồng thời Ngài lại cảm nhận là Ngài ra không nổi. Chính vì thế mà cần có cầu nguyện để đón lấy ân sủng của Thiên Chúa mà bước ra. Thưa anh chị em, hôm nay là Chủ nhật 22 quanh năm, nhưng đồng thời cũng là lễ Thánh Augustino, một con người có cái nhìn nội quy rất sâu. Tôi nhớ Thánh Augustino đã có một câu nói thế này: lạy Chúa, Chúa ở trong con, còn con lại ở ngoài con. Nhiều khi chúng ta cứ tưởng là mình phải đi tìm Thiên Chúa ở bên ngoài cơ, qua cái vũ trụ mênh mông bao la này cơ, mà mình quên mất rằng Chúa ở trong mình. Mà đang khi đó thì chính mình lại ở ngoài mình, bởi vì cuộc sống hôm nay nó ồn ào quá, bởi vì cuộc sống hôm nay chúng ta luôn luôn có những toan tính, mà mình luôn luôn hướng ngoại chứ không hướng nội, không trở lại với chính mình. Lạy Chúa, Chúa ở trong con ở ngoài con. Chính vì thế mà như Augustino, mỗi một ngày chúng ta cần phải tập trở về với chính mình, tập có cái nhìn bên trong, cũng có nghĩa là tập gặp gỡ Thiên Chúa ở bên trong. Và chính cái sự gặp gỡ ấy làm nên bình an, niềm vui cho đời sống.